quả báo, mà quả báo nó từ nơi một cái nhân, chính nhân là nghiệp của chúng sinh. Nghiệp của chúng sinh tạo ra một cái chỗ để cho chúng sinh ở, nó gọi là y báo. Thì mình đối với các y báo như vậy không còn tham cầu nữa. Bây giờ nói sâu vào trong, khi mình quán như vậy thì mình sống trong một cái nhà rất là giàu có, mà mình làm chủ, mình có 3-4 cái xe, mà không phải chiếc xe chùa đâu. Xe mình là xe là trong hộp lấy ra, mà toàn là Mercedes, BMW thì nó gì không, Jaguar. Nhưng mà khi mà mình quán làm sao mà cái đó là y báo của mình. Y báo nó có từ rộng cái đất nước mình ở cho đến cái chỗ làng xóm của mình, cho đến cái ngôi nhà của mình, nó đều là gọi là y báo. Đất nước mình ở giàu có vậy, rồi nhà cửa mình giàu có, thì nếu mà mình quán như thế vô thường mong manh thì mình không còn cái tham, và mình không còn cái mong cầu cái y báo nữa. Đó là thế gian vô thường, quốc độ mong manh, hai cái câu đầu là quán y báo. Tứ đại khổ không, năm ấm vô ngã. Bây giờ thế đấy là quán thân bằng bốn cái đại, là đất nước lửa gió, gọi là tứ đại. Tứ đại này nó gây hại lẫn nhau nên nó sinh ra đến 404 cái bệnh khổ. Mà thân của mình á, nó có bốn cái đó, bốn cái chất đó. Thường thường thì giờ mình quen rồi, nhưng khi mình học theo đạo đó, thì mình phải quán theo đạo. Mình quen là cứ đi bác sĩ, rồi bác sĩ nói mình bệnh gì đó. Nhưng mà theo như trong đạo đó, là do cái thân của mình đó là bốn. Ví dụ bây giờ mình có đau tim, hay là mình có đau cổ họng, mình có đau phổi hay gì nữa, thì nó cũng, phổi của mình, tim mình, nó cũng bằng bốn cái yếu tố đất nước lửa gió. Nó thuộc vật chất như vậy. Mà nếu bốn cái đó nó điều hòa đó, thì nó không có bệnh. Nhưng mà bốn cái này á, nó là bốn anh em mà luôn luôn xích mích với nhau, luôn luôn đụng chạm với nhau, tại nó phải ở chung một chỗ. Cũng như bốn anh bộc mạc mà nằm cùng trên cái giường, thì thế nào phải có anh té rớt xuống chứ. Mà dứt khoát là không thể nào mà có một mà không có bốn được. Thành ra té xuống thì nó phải kéo thêm ba anh kia. Thành ra thí dụ như nếu mà cái địa đại mà nó tăng quá thì nó thành khô, thì đại nó giảm thì nó thành khô, mà hễ nó không điều hòa thì tự động là nó phải thành bệnh, tự động thành bệnh. Thành ra cái mà nói về bệnh của trong đạo Phật mình ấy, cái thời xưa của y học của Đông Phương, nó không có nói chuyện dơ, không có nói chuyện vi trùng, mà nói chuyện điều hòa thôi, tự động nó thành bệnh. Cũng như ngày nay đối với các cái xã hội này, họ không có nói chuyện đạo đức nữa, mà họ nói chuyện là kinh tế thôi. Không, nếu kinh tế lên, ai cũng có công ăn việc làm, rất phát triển, thì không có ăn trộm, không có ăn cướp. Đó, nó nhìn theo cách khác. Còn đời xưa nhìn, nếu mà không dạy dỗ, không có cái đạo đức thì sẽ đi ăn trộm. Thời nay mà không cần cái đó, thời nay mà chỉ có tiền ăn đầy đủ là không có ăn trộm. Thành ra mỗi cái nó nhìn khác nhau. Cho nên cái mình biết thì ở bên Đông Phương mà nhìn nó là sự quân bình hết. Mình có quân bình nữa thì nó có bệnh, nó sẽ phát sinh. Nó thành ra cái gì nó không biết, nhưng mà cái gốc mà thành ra cái đó nó luôn luôn ở chỗ không có quân bình. Còn cái bên này thì không phải sự quân bình hay gì hết đó, mà cái gốc của nó là từ vi trùng. Nó thể nói, nó nhìn như vậy. Thành ra mỗi bên nó nhìn một cách kiểu khác nhau. Cái pháp trong thế gian này nó vô lượng nghĩa, thành ra mình có thể nói không có cái nào đúng, không có cái nào sai hết. Đối với đạo Phật không có cái đúng cái sai, nhưng mà Đức Phật sẽ chọn nó ra một cái nghĩa, và cái nghĩa đó nó sẽ đưa mình đến giải thoát. Còn tất cả những cái nghĩa khác nó không đưa lại cái sự giải thoát đó. Thành ra dù khoa học có văn minh đến đâu đi nữa cũng có sự giải thoát trong đó. Mà văn minh của khoa học thì nó cũng lấy ra từ các cái pháp xung quanh mình. Thì ra như vậy, đối với đạo Phật là tứ đại nó luôn luôn nó áp bức lẫn nhau, ép cặp lẫn nhau. Ít khi thường thường người ta tu thiền định á, người ta tu thiền định là cái tâm nó điều thì tứ đại nó cũng điều hòa theo. Nhưng mà trong cái đời sống nó tiếp xúc, cái sự tiếp xúc nó động cái tâm mình. Thành ra rồi cái ăn uống của mình nó không có tiết độ cho đến tất cả mọi cái sự sống của mình. Ví dụ mình thức khuya nhiều, nó cũng khô chứ. Cái thủy đại nó bị cạn, vậy cái hỏa đại nó bốc. Tất cả mọi cái như vậy nó không có điều hòa, nó đều có thể sinh bệnh. Đại nào cũng không thật tính nên cứu cánh đều không. Đó. Cho nên mới nói cái câu là tứ đại khổ mà không. Thực ra đại nào nó cũng không có thực, nó không có thực tính của nó. Vạn vật nhìn thấy là tứ đại nương vào nhau, không cái nào tự có riêng hết. Cho nên không tự có riêng được, cho nên nó không gọi là nó không có thực tính, nên cứu cánh đều là không. Kế đến câu năm tấm vô ngã, năm tấm hay uẩn cũng đều được, đọc uẩn đi, nói chữ ấm hơi quý chút. Do năm uẩn quán tâm thọ tưởng hành thức hợp cùng sắc thân gọi là năm uẩn, năm ấm. Nơi đây thực chẳng có ngã và ngã sở, quán năm uẩn là vô ngã và không có ngã sở. Thì cái này thì mình thường nghe trong pháp của Phật rồi đó. Thọ tưởng hành thức là tâm, sắc là thân. Bây giờ sau khi quán quán thế giới bên ngoài là y báo đó, vô thường quốc độ mong manh đó, thì mình quán đến cái thân mình, thì trước tiên đó là quán cái thân nó gồm cái tứ đại, rồi cái thân đó nó là từ tứ đại này mà nó hiện ra cái thân. Cho nên cái sắc thân của mình ấy, nó thuộc về sắc pháp, và tâm của mình ấy, nó trụ ở đó, nó gồm có thọ tưởng hành thức cộng với sắc thân nữa gọi là năm năm uẩn. Năm uẩn như vậy chẳng có ngã và ngã sở. Thì cái này là nói tóm lược là như vậy, chứ không có phân tích mà sâu. Tại sao vô ngã, cái cách quán vô ngã, thực ra tôi là cái gì, tôi có tất cả năm cái sắc thọ tưởng hành thức, như vậy là tôi không có. Đó là một cái cách quán, tại vì tôi chỉ là một thôi. Nay thực ra nhìn kỹ lại thì nó có đến năm được. Mình cứ lấy cái ví dụ mà mình thấy trước mắt chẳng hạn, để thấy cái lý luận đó. Ví dụ như là nhà là cái gì, nhà có cửa, có tường, có vách, có nền, có trần chẳng hạn vậy. Nhà nó chỉ là một thôi, khi mình nói nhà mình nói là nó là một thôi, mà giờ nó có nhiều phần như vậy thành ra chứng tỏ là cái nhà nó không hề có. Bởi vì nếu nếu mà có thì nó là cái nào đấy, nếu nó là cửa thì nó không phải là vách và trần là ngói là gì nữa, mà nếu nó là vách thì nó không phải là trần là nền là cửa là gì nữa. Đó đó là cái cách cứu xét quan sát ở trong đạo Phật. Thế khi mình ngồi mà mình quan sát đó, thì mình lấy cái tâm mình nhìn lại cái thân của mình, thì trước tiên thấy mình nhìn nó theo cái pháp Phật dạy là tứ đại, xong rồi mình nhìn luôn qua cái tâm của mình, lúc đó là mình quán về vô ngã. Mình quán vô ngã đó, tại vì bao giờ cái ngã từ đâu mà nói là cái ngã đấy, cái ngã mà sở dĩ mình thấy là rõ ràng có là do mình thấy cái thân này có, mà do mình thấy có cảm giác, là do mình thấy mình có thấy biết. Mình thấy biết, mình có được nhận thức tất cả xung quanh. Cái đó là tất cả, cái đó là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Mà cho nên mình mới nói là tôi nó có, tôi là những cái đó rõ ràng bằng chứng, chính mình xác nhận. Khi cái thân ngồi thì mình nói tôi ngồi, khi cái tâm nghĩ mình nói tôi nghĩ, tôi ngồi mà tôi nghĩ thì ngồi là thân, nghĩ là tâm. Mà tôi là thế nào đấy? Tôi nó chỉ là một thôi, mà nó có hai, mà hai cái, một cái là sắc pháp, một cái là tâm pháp. là sắc, làm sao là tâm được, làm tâm làm sao là sắc được. Thì đó là cái cách phân tích, à, cái luận lý luận phân tích như vậy trong đạo Phật, và kết luận nó là vô ngã. Và ngã sở là những cái của tôi, nó cũng y như vậy. Nó cũng, nếu mà một cái người khác như là cha mẹ tôi, chồng vợ tôi, con cái tôi, thì nó cũng là ngũ uẩn thôi, nó cũng có ngã, thì làm sao mà tôi sở hữu được? Tôi sở hữu cái gì đấy? Tôi cũng có, cái đó cũng có. Còn nhà cửa thì nó thuộc về tứ đại, nó cũng có thực tính, tức là không, làm sao có ngã sở? Thì đó là cái mà khi mà mình vào chi tiết, mình ngồi quán như vậy đó. Còn cái bài học này chỉ dạy cho mình một cách nguyên cái pháp tổng quát, nó không có ngã và ngã sở. Một cái bằng chứng nữa, nó sinh diệt đổi rời, nó chỉ là cái pháp